Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng từ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 1 tháng 12. Thưa quý vị, Việt Nam vẫn chưa xác định được tàu lạ bắn chết ngư dân ở Trường Sa.
Các cơ quan pháp luật, cơ quan công an đó đang làm cái thủ tục pháp lý, tức là khám nghiệm tử thi, kiểm thứ là có nguyên nhân ra sao đó, để chừng nào có kết quả rồi, thì đó, cơ quan nào công bố rồi nguyên nhân vì sao.
Lời của ông Lý Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin hai gián điệp Đài Loan bị bắt ở Việt Nam lăn ở đây. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay với Duy Ái.
73 đại công ty Mỹ cam kết hậu thuẫn cho hành động về biến đổi khí hậu. Mặt trận Al-Nusra trao trả binh sĩ Liban trong vụ trao đổi tù binh. Và Chủ tịch Trung Quốc tới Zimbabwe để chuẩn bị ký kết nhiều hợp đồng.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Hỏi đáp y học. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với Duy Ái.
Tòa Bạch Ốc cho biết 73 công ty Mỹ cam kết hậu thuẫn cho những hành động chống biến đổi khí hậu. Các mục tiêu đó được loan báo tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về khí hậu ở Paris ngày hôm nay, đòi hỏi các công ty giảm lượng khí thải 50%, giảm lượng nước tiêu thụ 80% và mua 100% năng lượng tái tạo. Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande loan báo là nước ông sẽ viện trợ 2,1 tỷ đô la cho các nước Phi Châu để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế nhiên liệu hóa thạch. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày hôm nay đã gặp gỡ một nhóm các nhà lãnh đạo của những đảo quốc nhỏ ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương bị tác động bởi biến đổi khí hậu, và ông đã nói tới việc những nước này dễ bị tổn thương vì mực nước biển dâng cao. Ông nói các đảo quốc này có thể không đông dân và không mạnh về quân sự, nhưng họ có quyền, có phẩm giá và một cảm giác về nơi chốn. Ông nói thêm rằng Thượng đỉnh Paris không thể chỉ phục vụ cho quyền lợi của những nước mạnh nhất. Ngày hôm qua, nhiều vị nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị đã tán thành những hành động bảo vệ và phục hồi rừng. Brazil và Na Uy đã tuyên bố là họ sẽ nới rộng chương trình hợp tác để bảo vệ rừng nhiệt đới ở Brazil. Và Anh cùng với Đức và Na Uy loan báo mục tiêu cung cấp 1 tỷ đô la mỗi năm trong 5 năm tới để khuyến khích những nước theo đuổi chỉ tiêu giảm khí thải do Liên Hiệp Quốc đề ra. Colombia cũng loan báo họ sẽ thực thi những kế hoạch tăng trưởng xanh với sự trợ giúp của Anh, Đức và Na Uy.
Trong khi đó, thưa quý vị, hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới cố gắng đáp lại thách thức trong cuộc chiến chống lại tình trạng biến đổi khí hậu khi ông phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về khí hậu ở Paris. Tháp tùng Tổng thống đến thủ đô nước Pháp, thông tin viên của đài VOA Aru Pandey ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi đáp xuống Paris, Tổng thống Obama đã tuyên dương những người thiệt mạng khi các phần tử nhà nước Hồi giáo nổ súng vào những người dự buổi hòa nhạc ở nhà hát Bataclan cách đây 3 tuần. Sau đó, trong ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ca ngợi nhân dân Paris đã kiên quyết tổ chức Hội nghị Khí hậu của Liên Hiệp Quốc sau khi xảy ra vụ tấn công.
An act of defiance that proves nothing will deter us.
Một hành động thách thức chứng tỏ rằng không có gì ngăn cản được chúng ta xây dựng tương lai mà chúng ta mong muốn cho con cháu chúng ta.
Bàn luận về một tương lai với lượng khí carbon thấp đã chiếm ngự hội nghị, với lời ông Obama kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đạt được một thỏa thuận dài hạn về khí hậu với các mục tiêu được cập nhật thường xuyên, chứ không phải chỉ là một giải pháp nhất thời.
One of the enemies that we'll be fighting at this conference is cynicism.
Một trong những kẻ thù mà chúng ta sẽ chống lại tại hội nghị này là sự bi quan, khái niệm cho rằng chúng ta không làm gì được để giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu.
Bên lề hội nghị thượng đỉnh, ông Obama đã giành được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo những nước thải nhiều khí carbon nhất trên thế giới, tỷ như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chúng tôi đã xác định rằng hành động là trách nhiệm của chúng tôi.
Và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
We agree that Paris must recognize and protect.
Chúng tôi đồng ý rằng Paris phải thừa nhận và bảo vệ khả năng của những nước như Ấn Độ theo đuổi các ưu tiên về phát triển, tăng trưởng và xóa nghèo.
Tổng thống Obama đã mở các cuộc họp kín với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông lặp lại sự cần thiết của việc Nga tái tập trung nỗ lực tại Syria nhắm vào nhà nước Hồi giáo, chứ không phải vào phe đối lập ôn hòa. Phụ tá cố vấn an ninh quốc gia tại Tòa Bạch Ốc, ông Ben Rhodes, nói.
Trong nhiều tuần qua, chúng ta đã thấy nỗ lực của Nga nhắm mục tiêu vào ISIL, trong khi trước đó có rất ít. Tuy nhiên, chúng ta cũng tiếp tục chứng kiến các hoạt động của Nga nhắm mục tiêu vào các thành phần khác thuộc phe đối lập.
Ông Obama cũng kêu gọi xuống thang giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Ankara bắn rơi một chiếc máy bay phản lực của Nga, một điểm mà các giới chức Tòa Bạch Ốc nói là Tổng thống sẽ tái khẳng định trong các cuộc đàm phán với đối tác phía Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay.
Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tập trung vào kẻ thù chung sau khi họp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bên lề hội nghị khí hậu ở Paris. Từ thủ đô nước Pháp, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Một tuần sau khi căng thẳng bùng ra vì vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ của Nga, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi hai nước này ra sức giảm thiểu căng thẳng và thành lập một mặt trận thống nhất trong vụ xung đột ở Syria.
We all have a common enemy, and that is ISIL. And I want to make sure that we focus on.
Tất cả chúng ta có một kẻ thù chung, và đó là nhóm nhà nước Hồi giáo. Và tôi muốn bảo đảm là chúng ta tập trung vào mối đe dọa đó. Và tôi muốn bảo đảm là chúng ta tiếp tục chú tâm tới vấn đề là cần phải có được một giải pháp chính trị nào đó ở Syria.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ phát biểu như vậy ngày hôm nay sau cuộc họp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về khí hậu. Cuộc họp diễn ra một tuần sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiếc rô cơ của Nga mà họ nói là xâm phạm không phận của họ. Nga nhất mực nói rằng máy bay đó không hề bay vào Thổ Nhĩ Kỳ và Moscow đã áp dụng những biện pháp chế tài kinh tế chống lại Ankara. Tổng thống Obama tái khẳng định sự hậu thuẫn dành cho đồng minh của nước Mỹ.
Hoa Kỳ hậu thuẫn quyền tự vệ của Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ không phận và bảo vệ lãnh thổ. Và chúng tôi có cam kết sức mạnh đối với an ninh và chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ.
Về phần mình, Tổng thống Erdogan hô hào cho việc thông qua các phương tiện ngoại giao để giải quyết những vấn đề trong khu vực.
Chúng tôi không muốn phí công phí sức vào những sự căng thẳng. Chúng tôi muốn tránh căng thẳng. Chúng tôi không muốn bị tổn hại. Và chúng tôi không muốn ai bị tổn hại. Bởi vì nếu căng thẳng gia tăng trong khu vực, tất cả các bên rốt cuộc sẽ bị thiệt hại. Chúng tôi muốn hòa bình được duy trì bằng mọi giá.
Tại cuộc họp ở Paris, Tổng thống Obama ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ về sự hỗ trợ hào hiệp dành cho người tị nạn và nói rằng nước Mỹ muốn tăng cường mối quan hệ giữa quân đội với quân đội để bảo đảm là Thổ Nhĩ Kỳ được an toàn, an ninh và để cho xung đột ở Syria có thể bắt đầu giảm bớt. Hôm qua, Tổng thống Obama họp kín trong vòng 30 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về tình hình Syria. Ông Obama kêu gọi ông Putin tập trung nỗ lực vào nhóm nhà nước Hồi giáo thay vì vào phe chống đối ôn hòa ở Syria. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng một viên phi công và một nhân viên phi hành đoàn Nga thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 24 tháng 11 là một việc đáng tiếc. Ông hối thúc nhà lãnh đạo Nga giảm bớt căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ vì vụ này. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Putin từ chối gặp Tổng thống Erdogan bên lề hội nghị Paris và tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga để bảo vệ cho nguồn cung ứng dầu mà ông nói Thổ Nhĩ Kỳ nhận từ nhóm nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Erdogan cực lực bác bỏ tố cáo đó và nói rằng ông sẽ từ chức nếu tố cáo của ông Putin được chứng minh là đúng sự thật.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như đọc tin tức trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Chưa xác định được tàu lạ bắn chết ngư dân Việt ở Trường Sa. Chiếc tàu chở nạn nhân xấu số bị bắn chết ở Biển Đông hôm nay đã cập bến cảng Sa Kỳ ở tỉnh Quảng Ngãi 5 ngày sau khi gặp nạn ở vùng biển tranh chấp. Ngư dân Trương Đình Bảy, 45 tuổi, hôm 26 tháng 11 bị một nhóm người nước ngoài bất ngờ nổ súng bắn chết khi đang cùng với hơn 10 thuyền viên khác đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa. Ông Lý Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, cho VOA Việt ngữ biết rằng các thuyền viên gặp nạn đã về tới đất liền sớm hôm nay, mùng 1 tháng 12. Quan chức địa phương tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.
Chủ tàu thì anh mới về đây, vào đến 4 giờ sáng này, nói chung là cũng ổn định ban đầu rồi. Anh đang phối hợp cùng với các cơ quan của nhà nước, họ lấy tờ xe đưa ra thi thể lên bờ rồi, các cơ quan pháp luật. Cơ quan công an đó đang làm cái thủ tục pháp lý, tức là khám nghiệm tử thi, kiểm thứ là có nguyên nhân ra sao đó, chưa biết rõ đâu, để chừng nào có kết quả rồi.
Báo chí trong nước trích lời thuyền trưởng tàu, ông Bùi Văn Cư, cho biết rằng khi sự việc xảy ra, 12 thuyền viên đã dùng ghe nhỏ để đi lặn đánh bắt hải sản, và trên tàu lúc ấy chỉ còn ông và ông Bảy. Ông cho biết thêm rằng nhóm tấn công gồm 4 người đi trên tàu dân sự, nổ súng nhằm khống chế cướp tài sản. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, cho biết rằng các ngư dân bị nạn nói mấy tàu đó của Philippines. Trong khi đó, một nhân viên của xã Bình Châu không muốn nêu tên vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, cho biết chưa thể khẳng định thủ phạm là người Philippines. Bà nói thêm.
Chỉ biết là người nước ngoài thôi chứ chưa, cái đó là cơ quan chức năng họ còn đang điều tra nữa. Nên hiện tại thì nó chưa có cái thông tin chính xác, vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Sau bán thì bán là bán nhưng mà không biết là lúc nào thì cái đó chưa rõ.
Hôm nay, tại buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết rằng chính quyền Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại những nước ven Biển Đông khẩn trương làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này. Người phát ngôn này nói thêm, xin trích, trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi lên án và phản đối mạnh mẽ hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe dọa, sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam. Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động khẳng định chủ quyền ở Biển Đông và từng điều tàu đâm va các tàu của Việt Nam, ngay sau khi có tin tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn, nhiều người sử dụng mạng đã đồn đoán về khả năng dính líu của quốc gia láng giềng. Một số tờ báo ở trong nước cũng đã cho đăng tải các bình luận về giả thuyết này. Một độc giả tên Hoàng Văn Thắng ở Long An viết trên tờ Thanh Niên, xin trích, liệu có phải là một âm mưu của người Trung Quốc giả dạng người Philippines giết người Việt rồi đổ lỗi cho Philippines nhằm gây chia rẽ mối quan hệ Việt Nam-Philippines? Chắc là 99% như vậy rồi. Một người khác có tên là Lê Thị Thu Hà ở Tiền Giang viết, lực lượng bảo vệ ngư dân của ta đâu mà cứ để lặp đi lặp lại mãi cái điệp khúc tàu lạ này vậy. Tin về vụ ngư dân Quảng Ngãi bị giết chết trên biển được đưa ra giữa lúc Việt Nam thông báo đã hạ thủy tàu cảnh sát biển được coi là hiện đại nhất Việt Nam. Hai gián điệp Đài Loan bị bắt ở Việt Nam. Hai gián điệp Đài Loan mới được Trung Quốc phóng thích trong cuộc trao đổi tù nhân lịch sử bị bắt ở Việt Nam hồi đầu những năm 2000, báo chí Đài Loan đưa tin. Theo tờ China Times, hai người đàn ông bị bắt ở Việt Nam gần biên giới với Trung Quốc năm 2006 rồi bị kết án tù chung thân nhưng sau đó đã được giảm xuống còn 20 năm tù giam. Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời ông Alexander Hoàng, chuyên gia quân sự tại Đại học Đạm Giang ở Đài Loan, nói rằng Trung Quốc đã bắt cóc hai gián điệp của Đài Loan trên biên giới với Việt Nam. Chưa rõ là hai đại tá thuộc cơ quan tình báo quân sự Đài Loan bị bắt trong hoàn cảnh nào và không rõ là phía Việt Nam có trợ giúp trong vụ bắt giữ này hay không. Thông tin về vụ việc được công bố ít lâu sau khi Việt Nam bị Liên Hợp Quốc chỉ trích vì đã bắt giữ rồi trao 9 người Bắc Triều Tiên cho Trung Quốc, một đồng minh của Bình Nhưỡng. Những công dân Bắc Hàn này được cho là có thể đối mặt với hiểm nguy nếu bị hồi hương. Chính quyền Đài Bắc hôm 30 tháng 11 cho biết Đài Loan đã trao đổi các gián điệp bị cầm tù với Trung Quốc trong một hành động bày tỏ thiện chí sau cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo đôi bên trước đó. Theo văn phòng Tổng thống Đài Loan, Trung Quốc đã thả hai đại tá thuộc cơ quan tình báo quân sự Đài Loan sau hơn 9 năm giam giữ họ, trong khi Đài Bắc ân xá cho một gián điệp của Trung Quốc. Trong một thông cáo, phát ngôn viên của Tổng thống Đài Loan nói rằng đó là một cử chỉ thiện chí đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiều và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cơ quan đảm trách các vấn đề về Đài Loan của Trung Quốc đã xác nhận việc thả hai đại tá của Đài Loan, nói rằng hai người này đã phải chịu án tù vì gây tổn hại tới an ninh quốc gia của đại lục. Ông Tập và ông Mã tháng trước đã có cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo đôi bên trong vòng hơn 60 năm trong bối cảnh tinh thần bài Trung Quốc ở Đài Loan đang gia tăng và cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội chỉ còn vài tuần nữa là diễn ra.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, các đại diện của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên sẽ họp tại Washington trong tuần này để bàn về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Một giới chức cấp cao ở Seoul hôm thứ Hai cho biết các vị đặc sứ sẽ chia sẻ sự đánh giá của họ về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và sẽ bàn về những cách thức để hồi sinh những nỗ lực ngoại giao nhằm phá vỡ tình trạng bế tắc của vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Giới chức này nói rằng các vị đặc sứ cấp phần chắc cũng sẽ tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên để đáp lại việc Bình Nhưỡng một lần nữa hô hào cho việc có được một hòa ước với Hoa Kỳ. Washington đã bác bỏ đề nghị đó và họ nói rằng phi hạt nhân hóa phải được thực thi trước khi vấn đề hòa ước được xét tới. Cuộc họp của các vị đặc sứ vào thứ Năm diễn ra trong lúc quan hệ liên Triều giảm bớt căng thẳng. Hồi tuần trước, hai miền Triều Tiên đồng ý sẽ tiến hành một cuộc họp cấp cao hiếm có vào tuần sau. Các nhà điều tra của Indonesia ngày hôm nay cho biết một vụ trục trặc máy móc trên chuyến bay của Air Asia đã khiến cho các viên phi công có những hành động làm cho họ không thể điều khiển chiếc máy bay đã bị rơi xuống biển Java hồi tháng 12 năm ngoái. Trong bản báo cáo chung cuộc, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nói rằng hệ thống điều khiển bay của chiếc Airbus 320 có một mối hàng bị nứt, làm cho hệ thống báo động bị kích hoạt. Ủy ban này cho biết những hành động sau đó của phi hành đoàn khiến họ không thể điều khiển chiếc máy bay và sau đó máy bay đã rơi vào tình trạng mà họ gọi là bị khựng lại trong thời gian dài mà phi hành đoàn không thể làm gì để cứu vãn. Trong bản báo cáo trước, thì Ủy ban này cho biết chiếc máy bay đã bay thẳng lên cao và bị khựng lại trước khi rơi xuống biển. Tất cả 162 người trên máy bay đều bị thiệt mạng. Một tòa án ở Philippines đã xét thấy một binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ can tội giết chết một phụ nữ chuyển giới người Philippines tại một khách sạn ở Tây Bắc Manila hồi năm ngoái. Tòa án nói rằng hạ sĩ Joseph Scott Bamberton can tội giết người vì đã siết cổ cho đến chết cô Jennifer Lord, 26 tuổi, và tuyên án cho bị can này 12 năm tù. Nếu bị kết án với tội danh nặng hơn là tội cố ý sát nhân, thì bị cáo này có thể lãnh án 40 năm tù. Vụ giết hại ở thành phố Olongapo đã làm bùng ra những vụ biểu tình chống Mỹ và những lời kêu gọi từ các nhóm tả khuynh và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đòi chính phủ Philippines chấm dứt các hiệp định quân sự với Mỹ. Những nhóm này chống đối các điều khoản đã được tán đồng hồi năm ngoái. Theo đó, nhân viên quân sự Mỹ bị truy tố về tội hình sự được phép tiếp tục do phía Mỹ giam giữ trong suốt thời gian xét xử.
Tin châu Phi, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Zimbabwe để bắt đầu chuyến công du châu Phi trong 4 ngày, một chuyến thăm mà các nhà phân tích cho là nhắm mục đích tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh. Từ Harare, thông tin viên của đài VOA gửi bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được chào mừng bằng 21 phát đại bác khi đến phi trường quốc tế Harare hôm nay. Ông sẽ dành suốt ngày cho đối tác Zimbabwe và ông Robert Mugabe tại trang trại của Tổng thống ở bên ngoài thủ đô. Bộ trưởng Chính phủ và là cựu đại sứ Zimbabwe tại Trung Quốc, ông Christopher Musvanga cho hay, hai nhà lãnh đạo dự trù ký nhiều thỏa thuận lớn. Truyền thông nhà nước tường thuật rằng các thỏa thuận sẽ bao gồm cơ sở hạ tầng và giao thông chuyên chở cùng nhiều lĩnh vực khác.
China has become the second largest economy in the world. So we are hoping that the coming in of the
Ông Musvanga nói, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới, vì thế chúng tôi hy vọng việc Chủ tịch Trung Quốc viếng thăm Zimbabwe sẽ nêu bật Zimbabwe như một nước có thể là nơi đến của đầu tư trực tiếp nước ngoài. Do đó, đây là một chuyến thăm rất quan trọng về mặt bơm động năng mới vào thị trường đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Zimbabwe. Trung Quốc là nước ngoài đầu tư lớn nhất ở Zimbabwe, với các quyền lợi từ xây dựng và năng lượng cho đến viễn thông. Trung Quốc cũng đã trở thành nước nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm của Zimbabwe, chủ yếu là thuốc lá sợi và khoáng sản như vàng và kim cương. Các nước Tây Phương đã hạn chế thương mại với quốc gia Nam Phi này vì cáo buộc chính phủ vi phạm nhân quyền. Zimbabwe đã theo một chính sách nhìn về phương Đông, tập trung cụ thể vào Trung Quốc và Nga, sau khi Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu áp đặt các biện pháp chế tài đối với Tổng thống Robert Mugabe và các giới chức cấp cao vào năm 2002, giữa những tin tức về gian lận bầu cử. Từ Zimbabwe, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ lên đường đi Nam Phi vào ngày mai, nơi ông sẽ gặp các giới chức Nam Phi và sau đó sẽ đồng chủ tọa một hội nghị thượng đỉnh lớn giữa châu Phi và Trung Quốc vào ngày thứ Sáu.
Tin y tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với tình trạng ngày càng gia tăng các trường hợp thanh thiếu niên nhiễm HIV, nhất là trong các khối dân chính ở các trung tâm thành thị. Xu hướng này đánh dấu một bước thụt lùi đáng lo ngại vào thời điểm các ca nhiễm HIV trên toàn cầu đã sụt giảm. Thông tin viên của đài VOA Ron Corbin tường thuật từ Bangkok qua phần trình bày của Khánh Anh.
Bản phúc trình của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF được hỗ trợ bởi 2 năm nghiên cứu, nói rằng số ca lây nhiễm HIV ngày càng tăng trong giới thanh thiếu niên đã châm ngòi báo động về một cơn dịch bệnh mới. Ông Winsey Chang, một cố vấn khu vực về HIV và AIDS của UNICEF, nói nguyên do gây quan ngại nằm trong mức tăng đáng kể là 120% về số tử vong trong giới thanh thiếu niên kể từ năm 2000.
Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với một cơn dịch HIV bị che giấu bởi xét nghiệm không thể được áp đặt đối với thiếu niên dưới 18 tuổi. Có quy định rằng họ phải được sự đồng ý của phụ huynh.
Bản phúc trình nói, trong khi đại đa số người dưới 20 tuổi có rủi ro thấp nhiễm HIV, thì số trường hợp xảy ra lại cực kỳ cao ở hai con số trong khối vị thành niên ở Hà Nội, Bangkok, Chiang Mai, Mumbai và các thành phố ở Trung Quốc, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines và Việt Nam là nơi gánh nặng HIV trong giới thanh thiếu niên đáng kể nhất. Tại Indonesia, bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc ước chừng số trẻ vị thành niên sống với HIV ở mức trên 40.000, tiếp theo là Thái Lan với gần 10.000. Khắp khu vực, Liên Hiệp Quốc nói có khoảng tổng cộng 220.000 thanh thiếu niên sống với HIV. Ông Winsey Chang nói, xu hướng này cho thấy có một cơn dịch bệnh trong nhóm tuổi vị thành niên về các ca lây nhiễm mới.
Do đó, vì sự kiện họ chiếm một phần đáng kể trong tỷ lệ 15%, với con số là 50.000, cho thấy rằng có một cơn dịch trong nhóm tuổi này. Vì thế, sự thách thức là thực sự buộc các chính phủ phải đưa ra một phản ứng nhanh nhạy, trưởng thành với nhóm người này.
Bản phúc trình kêu gọi các chính phủ triển khai các dữ liệu tốt hơn về thanh thiếu niên, các sách lược phòng ngừa HIV và các luật lệ về chính sách cụ thể cho thanh thiếu niên. Bản phúc trình nói thêm, chỉ có 10 quốc gia trong khu vực này là có các luật lệ và chính sách cho phép người trẻ được tự ý tiếp cận, xét nghiệm HIV và các dịch vụ khác mà không cần sự thỏa thuận của phụ huynh.
Tin Nam Á, thưa quý vị, các nhà lãnh đạo của hai quốc gia Pakistan và Afghanistan hôm qua đã họp bên lề hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Paris để thảo luận về tiến trình hòa bình đã bị đình trệ ở Afghanistan. Cuộc họp được ca ngợi là đã khai thông được tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng giữa hai nước. Từ Paris, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây.
Một thông cáo được phía Pakistan công bố mô tả các cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan với Tổng thống Ashraf Ghani của Afghanistan là sâu rộng và tập trung vào tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Ông Sharif nói với ông Ghani rằng nước ông coi Afghanistan là một quốc gia bình đẳng, có chủ quyền và chính phủ đoàn kết dân tộc là đối tác hợp pháp duy nhất. Có lẽ để đáp lại những cáo buộc thường xuyên của Afghanistan nói rằng Pakistan coi phe Taliban ở Afghanistan là một lợi điểm chiến lược và đối tác trong tương lai. Ban giao giữa hai nước đã xuống dốc hồi cuối tháng 7 khi có tin lãnh tụ Mullah Omar của Taliban đã chết 2 năm. Một vòng hòa đàm thứ nhì do Pakistan điều giải giữa chính phủ Afghanistan và phe Taliban ở Afghanistan đã tan vỡ. Kể từ khi đó, Afghanistan nhất mực nói họ không tin Pakistan là một nhà điều giải trung thực. Chuyên gia phân tích về an ninh của Pakistan, tiến sĩ Siban Khan, nói bất kể những nghi ngờ đó, phía Afghanistan không có chọn lựa nào khác là dựa vào Pakistan, bởi vì đó là đối tác duy nhất có thể có vào lúc này.
That was the whole point of the problem, is that Pakistan has that...
Điểm chính của vấn đề là Pakistan có thế lực đó. Pakistan là nơi rất nhiều phần tử Taliban, ít nhất là giới lãnh đạo mà chúng ta tin là đã đặt cơ sở. Pakistan có một vai trò rất phức tạp trên vành đai Pashtun ở cả hai phía biên giới.
Bà Khan cũng tin rằng cuộc họp là kết quả của một hoạt động ngoại giao to lớn ở hậu trường về phía Pakistan.
After the Middle East chief visit to Washington, D.C.
nhất là sau chuyến thăm Washington DC của Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan, đã có việc bàn luận nhằm phục hồi cuộc đối thoại hay thúc đẩy mọi việc đi tới. Và tôi cho rằng có rất nhiều kênh ở cửa sau và nhiều phương án khác đang được thăm dò. Đã có sự tiếp xúc với phe Taliban và để mọi sự có thể tiến tới, ông Ghani và ông Nawaz phải ở thế nói chuyện với nhau để thảo luận cách thức tiến tới trong các cuộc họp.
Tổng thống Ghani của Afghanistan dự định tham dự một hội nghị ở Islamabad vào ngày 9 tháng 12.
Thưa quý thính giả, các chiến binh của mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda đã thả 16 binh sĩ Liban ngày hôm nay trong khuôn khổ của một vụ trao bội tù binh do Qatar làm trung gian. Các phiến quân Al-Nusra và nhà nước Hồi giáo đã bắt khoảng 25 binh sĩ chính phủ trong vụ tấn công hồi tháng 8 năm ngoái tại Aksan, là một thị trấn ở đông bắc Liban giáp với Syria. Phiến quân đã giết chết 10 binh sĩ Liban trong vụ tấn công đó và đã giết hại nhiều người khác mà họ bắt trong vụ đột kích. Vụ giao tranh đã bùng ra khi phiến quân tức giận vì giới hữu trách Liban bắt giữ một người Syria mà họ tin là thành viên của mặt trận Al-Nusra. Vụ trao đổi ngày hôm nay bao gồm việc Liban phóng thích một số tù nhân và mặt trận Al-Nusra cũng trả lại xác của một binh sĩ chính phủ mà họ đã giết hại. Bạo động từ nội chiến ở Syria đã lan sang Liban nhiều lần kể từ khi vụ xung đột này bùng ra hồi tháng 3 năm 2011. Nhóm hiếu chiến Hezbollah có bản doanh ở Liban cũng phái chiến binh của họ tới Syria để chiến đấu bên cạnh các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad. Cựu Thủ tướng Burkina Faso, ông Roch Marc Christian Kabore, đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống để trở thành tân Tổng thống đầu tiên trong nhiều thập niên của quốc gia Tây Phi này. Hồi tối thứ Hai, các giới chức bầu cử cho biết ông Kabore chiếm hơn 53% phiếu. Trong bài diễn văn sau khi kết quả được loan báo, ông Kabore cam kết sẽ làm việc ngay. Cuộc đầu phiếu vốn được dự trù diễn ra vào tháng 10 nhưng đã bị hoãn vì có một cuộc đảo chính bất thành. Burkina Faso được cai trị bởi một chính phủ chuyển tiếp sau khi cựu Tổng thống Blaise Compaoré bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2014. Ông này đã chiếm quyền lãnh đạo vào năm 1987 bằng sức mạnh và sau đó đã đắc cử tổng cộng 4 lần, lần nào cũng có tranh cãi. Phần lớn các nhà lãnh đạo Burkina Faso là những nhân vật độc tài. Họ dùng vũ lực để chiếm quyền kể từ khi quốc gia này độc lập vào năm 1960. Cũng tại Phi Châu, thì Tổ chức Minh Bạch Quốc tế ước tính 75 triệu người ở Phi Châu đã hối lộ trong năm vừa qua. Trong bản phúc trình này, họ cũng cho biết hầu hết dân chúng Phi Châu tin rằng nạn tham nhũng đang trở nên tệ hại hơn. Các nhà nghiên cứu đã điều tra hơn 43.000 người trong vùng phía nam sa mạc Sahara về những kinh nghiệm và những cảm nhận của họ về tệ nạn tham nhũng. 58% những người này nói họ tin tham nhũng đã gia tăng ở nước họ trong 12 tháng qua. Nhiều vị tổng thống ở Phi Châu đã vận động tranh cử với hứa hẹn bài trừ tham nhũng, nhưng tệ nạn này ở Phi Châu dường như tiếp tục lan rộng. Đa số những người tham gia cuộc nghiên cứu tại 18 nước cho biết chính phủ của họ có thành tích tệ hại trong lĩnh vực bài trừ tham nhũng, nhất là đối với những giới chức phục vụ công chúng như tòa án và cảnh sát. Các chính phủ đánh thuế thuốc lá một phần như một biện pháp y tế công cộng để khuyến khích người dân ngừng hút thuốc. Và một cuộc nghiên cứu mới cho thấy giá thuốc lá tăng cũng có thể làm sút giảm tử suất trẻ sơ sinh. Thuế thuốc lá cao hơn vốn đã được xác định là có liên hệ với việc giảm tỷ lệ thai phụ hút thuốc và giảm vấn đề sức khỏe của trẻ sơ sinh. Cuộc nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí Nhi Khoa, là một cuộc nghiên cứu đầu tiên về ảnh hưởng của thuế thuốc lá đối với tỷ suất trẻ sơ sinh ở Mỹ.
Quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình. Anh Duy Ái sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Thưa quý vị, hơn 35 triệu người trên thế giới bị nhiễm HIV, một chứng bệnh vừa phòng ngừa vừa chữa trị được. Y học đã đi được một bước dài kể từ những ngày mà HIV dương tính tự động đồng nghĩa với án tử hình. Ngày nay, nếu những người bị nhiễm HIV dùng thuốc chống virus, thì số lượng virus trong máu có thể giảm xuống tới mức nhỏ đến độ không thể nào gây lây nhiễm cho người khác. Ngoài ra, một loạt thuốc viên mới có thể phòng ngừa lây nhiễm HIV cho những người không bị bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ cho hay, khi một loại thuốc dự phòng trước khi bị lây nhiễm, còn gọi là thuốc PrEP pill, được sử dụng liên tục, thì rủi ro bị lây nhiễm HIV nơi người có nguy cơ cao có thể được cắt giảm tới 92%. Cơ quan này nói PrEP có tiềm năng xoay chuyển chiều hướng của HIV. Mời quý vị nghe Khánh An và Tấn Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật sau đây.
Cộng đồng toàn cầu đã tiến rất xa trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Bác sĩ Anthony Fauci đã dành phần lớn cuộc đời mình tại Viện Y học Quốc gia, nơi ông đã làm việc để sản xuất ra một liệu pháp cho virus và một loại thuốc chủng ngừa để chặn bệnh. Bác sĩ Fauci nói các loại thuốc chống virus để điều trị bệnh AIDS đã làm thay đổi hướng đi của dịch bệnh, ngay cả ở châu Phi phía nam sa mạc Sahara, là nơi chiếm 70% các ca bệnh AIDS. Bác sĩ Fauci nói với đài VOA, nếu ta nhìn vào hướng đi của dịch bệnh, thì ta đang trên con đường tiến tới việc chấm dứt dịch bệnh, trong nghĩa là ở tình trạng mà ta biết, bởi vì ta luôn biết rằng dịch bệnh có xu hướng đi lên, nay đã đứng yên và bắt đầu đi xuống. Và chúng ta bắt đầu nhìn thấy chiều hướng đi xuống đó. Bác sĩ Fauci cảnh báo rằng chúng ta phải thận trọng về thành quả đó, bởi vì dịch bệnh còn lâu mới chấm dứt. Vẫn còn 37 triệu người sống với HIV, 2 triệu ca lây nhiễm mới mỗi năm và hơn 1 triệu cái chết mỗi năm. UNS báo cáo đa số ca lây nhiễm HIV mới đã giảm xuống 35% kể từ năm 2000, nhưng chưa đầy một nửa, tức 41% số người trưởng thành bị lây nhiễm và chưa đầy 1/3 trẻ em bị lây nhiễm, tức 32%, đang được điều trị bằng thuốc chống virus. Trong khi những con số đó chưa đạt được mức lý tưởng, đó vẫn là một sự gia tăng to lớn so với số người được điều trị cách đây 5 năm. Một sự thay đổi khác, bởi vì trên 70% phụ nữ mang thai được cấp thuốc chống virus, nên số trẻ sơ sinh bị nhiễm HIV đã giảm xuống một cách đáng kể. Đó là lý do vì sao bác sĩ Fauci nói chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm trong việc chấm dứt dịch bệnh.
Một sự thay đổi về dân số có thể hoặc dẫn đến tình trạng giảm thiểu hay lại bùng nổ trở lại ở châu Phi phía nam sa mạc Sahara. Bác sĩ Deborah Birds, phối hợp viên AIDS toàn cầu tại Bộ Ngoại giao Mỹ, nói nhờ một chiến dịch toàn cầu giảm nghèo và ngăn chặn sự lây lan bệnh AIDS, mà nay số thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi ở châu Phi phía nam sa mạc Sahara tăng thêm từ 30 đến 40% so với lúc bắt đầu thế kỷ thứ 21. Và bà nói với đài VOA rằng những người trẻ tuổi này có rủi ro bị nhiễm HIV. Đàn ông lớn tuổi hơn đang gây lây nhiễm cho phụ nữ trẻ, và rồi những người phụ nữ trẻ này 5 hay 6 năm sau đó lại gây lây nhiễm cho các bạn tình nam giới trẻ ở độ tuổi trên 20. Vì thế, nếu muốn thay đổi toàn bộ hướng đi của dịch bệnh HIV, ta phải đưa những người đàn ông lớn tuổi vào chương trình trị liệu giúp cho phụ nữ trẻ không bị lây nhiễm HIV. Đương nhiên, HIV không phải chỉ giới hạn ở châu Phi. UNAIDS báo cáo rằng Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ chiếm 78% số ca lây nhiễm HIV mới ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Và Thái Lan và Campuchia là hai nước Á Châu duy nhất có tỷ lệ trên 50% những người sống với HIV được điều trị bằng thuốc chống virus.
Một trong những vấn đề có thể gây trở ngại cho các mục tiêu chấm dứt dịch bệnh là đa số mọi người không biết rõ về hiện trạng của mình, có nghĩa là họ không biết họ cần phải trị liệu và có rủi ro gây lây nhiễm cho người khác. Chỉ có 54% trong tất cả những người sống với HIV biết mình mang virus trong người, theo các số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc. Tại Hoa Kỳ, con số đó vào khoảng 12%, theo CDC. Một nhà hoạt động về bệnh AIDS, ông Rodney McCoy, cho rằng một trong những trở ngại lớn nhất cho việc được thử nghiệm và điều trị là thành kiến. Cách thức chúng ta nhìn những người bị HIV, chúng ta có xu hướng gây hổ thẹn hay thương hại hay ghê tởm hoặc bất cứ điều gì khác, việc ấy sẽ không gây dễ dàng cho việc nêu vấn đề ra. Tất cả đều trở lại vấn đề thành kiến. Hãy nghĩ về điều này khi chúng ta trở về nhà trong những ngày lễ. Vì mùa lễ sắp tới, nếu chúng ta gặp gia đình hay bạn bè, hãy đề cập tới một cách tự nhiên. Ồ, tôi đã làm một việc có liên quan đến HIV. Hãy quan sát phản ứng, có phần chắc là bạn sẽ chứng kiến sự kinh ngạc hay lúng túng. Ở đâu thế? Thay vì, hãy kể cho tôi nghe thêm, tôi muốn biết rõ hơn, cái gì vậy? Mọi người vẫn còn e sợ không muốn nói về HIV, mọi người vẫn còn e sợ không muốn thừa nhận đó là một vấn đề. Mọi người muốn nói về vấn đề đó bằng tín hiệu. Bạn có sạch không? Bạn có tốt không? Có ok không? Mọi người vẫn còn e sợ nói ba chữ HIV. Ông McQuay nhận thấy mọi người rất miễn cưỡng nói chữ HIV. Ông làm việc với Nova Salud, một tổ chức phi lợi nhuận ở Bắc Virginia, cung cấp việc xét nghiệm HIV miễn phí, giới thiệu cho các dịch vụ y tế và giáo dục về HIV. Ông McQuay đã bị nhiễm HIV 14 năm nay. Trông ông rất mạnh khỏe, ông đang cố gắng xây dựng một cộng đồng không có HIV và ông nói điều đó có thể làm được. Nhưng theo ông, trước hết, mọi người phải cảm thấy thoải mái khi nói về virus một cách không phê phán. Tôi thực sự trông đợi vào thế hệ kế tiếp. Điều trớ trêu là những người trẻ có nhiều rủi ro nhất, tuổi từ 13 đến 24, 25. Nhất là những người thuộc nam giới trẻ tuổi, da đen, đồng tính và lưỡng giới. Tôi muốn thế hệ đó sẽ là thế hệ không mắc bệnh AIDS. Tôi muốn họ xét nghiệm. Tôi muốn họ bàn luận về HIV. Tôi muốn biến những câu hỏi này thành thường lệ. Bạn có giấy tờ chưa? Bạn đã được xét nghiệm chưa? Tôi muốn họ nhìn chúng ta và nói, anh có vấn đề ư? Anh không biết điều này là có thực à? Và tôi nói ra điều đó khi tôi nói chuyện với tư cách chuyên môn và cá nhân với những người trẻ. Tôi muốn nói rất rõ ràng rằng các bạn sẽ là một thế hệ không có HIV và các bạn sẽ kể cho chúng tôi nghe một vài điều. Mục tiêu của UNAIDS là chấm dứt dịch bệnh trong 15 năm tới. Sẽ phải mất nhiều tiền hơn, nhiều hậu thuẫn chính trị hơn, nhiều công sức hơn từ phía các bác sĩ, những người hoạt động và các tổ chức AIDS. Và nói chung, nhiều sự cam kết hơn từ phía tất cả mọi người. Bác sĩ Fauci nói, trừ phi các nỗ lực chấm dứt dịch bệnh được tăng cường, thì dịch bệnh AIDS dứt khoát sẽ bùng phát trở lại.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của chúng tôi là vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào hai bác sĩ.
Xin chào MC Nguyễn Trung. Xin chào quý vị thính giả. Tôi là bác sĩ Liên.
Bác sĩ Đích, kính chào anh Nguyễn Trung và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, là trên đường dây điện thoại lúc này là bà Hương Vũ từ Biên Hòa, Đồng Nai của Việt Nam. Bà muốn hỏi về thắc mắc về bệnh tai biến ạ. Vâng, thưa bà Hương, xin mời bà đặt câu hỏi với bác sĩ.
Dạ, xin chào bà Hương.
Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Cách đây đã 10 năm thì tôi bị tai biến nhẹ liệt tay phải. Bác sĩ nói rằng tôi phải uống thuốc đến hết đời vì mỡ máu cao làm tắc mạch. Từ đó tới nay tôi liên tục uống các loại thuốc có đuôi là statin. Cứ 2 tháng xét nghiệm máu một lần, nhưng cholesterol và triglycerides thì nó không có giảm bao nhiêu, nên tôi không có dám bỏ thuốc ngày nào. Tôi đã tập vật lý trị liệu, sau 1 năm thì cánh tay đã hồi phục được 90%, nhưng mà vì uống thuốc, cái tác dụng phụ của thuốc đó là nó làm cho tôi đau cơ đó. Có đợt tôi bị đau, không thể đưa tay lên được. Và khi mà gần đây tôi có đọc một cái bài báo, báo Đại Kỷ Nguyên, họ nói về cholesterol cao mỡ máu là phải chăng chỉ là một bệnh tưởng. Thì sau khi tôi đọc cái bài đó thì tôi thấy là trong đó họ nói là trước là cứ lầm tưởng như vậy thôi, chứ còn cholesterol với lại cái triglycerides nó rất tốt cho não, nhớ và cái gì đó, và nói chung là cần thiết cho cơ thể, chứ không có cố tình mà làm cho hạ nó xuống, thì nó chỉ có hại thôi chứ không có lợi. Nhưng mà tôi cứ hoang mang, không biết là tôi có nên bỏ thuốc hay không. Tôi sợ rằng không bỏ thì tôi mới xét nghiệm đây thì cái triglycerides nó cao lên tới 400+, bởi vì là khoảng chừng một tháng này tôi không uống thuốc mỡ máu nữa. Nhưng mà tôi thấy người tôi lại khỏe, nên lại có vẻ khỏe hơn. Mỡ máu cao nhưng mà do tôi khỏe mà tôi không uống, tôi cứ lo rằng bây giờ nếu mà mình không uống như vậy thì cái mỡ máu nó cao như vậy thì liệu tôi có bị tắc mạch máu nữa không. Nửa tin nửa ngờ, tôi cũng xin tiểu thì xin bác sĩ giải đáp cho tôi ạ.
Dạ, tôi xin mời bác sĩ Đích thảo luận với bà Hương ạ.
Vâng, tôi xin chào bà Hương. Cảm ơn bà đã đặt câu hỏi. Câu hỏi của bà tuy là có tính chất cá nhân nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng liên quan đến vấn đề cholesterol nói chung, tức là liên quan đến sức khỏe của nhiều người khác. Trước nhất là tôi có tìm đọc cái bài báo trên trang mạng mà bà giới thiệu, và tác giả của bài báo tỏ ý hoài nghi tác dụng của các thuốc thuộc nhóm statin trong việc điều trị các bệnh tim mạch. Điều này quả thì không phải là mới, vì vẫn có một còn duy trì, vẫn còn tiếp tục một ít sự tranh luận về vấn đề cholesterol, và vẫn có một số ít người hoài nghi về tác dụng điều trị của statin từ nhiều năm trước đây. Nhất là khi lúc đầu những thuốc chống hạ cholesterol có tác dụng phụ nhiều, và nhất là khi lúc đầu một số báo cáo nghiên cứu khoa học có thể là nhỏ và kéo dài trong thời gian ngắn đã cho thấy rằng tuy rằng thuốc hạ cholesterol có giảm tỷ lệ tai biến của các bệnh tim mạch nhưng không giảm tỷ lệ tử vong chung, do đó nó gây ra một số thắc mắc. Để ngắn gọn và trả lời vào câu hỏi, trước nhất tôi xin trả lời về những điểm mà cái bài báo nó làm cho bà thắc mắc. Tác giả nêu ra, tôi thấy là có đưa ra ba ý kiến. Thứ nhất là cholesterol cần cho cơ thể, và ý kiến thứ hai là vì nó cần cho cơ thể nên hạ cholesterol, do đó có hại vì nó là một chất tự nhiên và không có cholesterol tốt hoặc là cholesterol xấu. Điểm thứ ba là những chất statin có tác dụng phụ bất lợi. Thứ nhất tôi xin trả lời từng điểm một. Thứ nhất, cholesterol cần cho sự sinh hoạt của cơ thể. Điều này thì rất là đúng. Cholesterol cần cho sự hoạt động của, tôi không nói chi tiết, của màng tế bào, cho sự tổng hợp của một số nội tiết tố v.v. Nhưng xin đừng nhầm lẫn, vì cơ thể cần cholesterol nhưng cần ở một mức độ có giới hạn, một mức độ nào đó, không phải là cái gì tốt, ít thì tốt mà nhiều hơn thì tốt hơn. Thành ra là cholesterol cần nhưng mà ở một mức độ, nếu cholesterol cao quá có thể ảnh hưởng không lợi cho sức khỏe, cũng giống như là tiểu đường. Đường cần cho cơ thể nhưng mà đường quá cao thì cũng lại là gây ra bệnh. Tôi cũng xin nói thêm, không muốn nói gì về cá nhân, nhưng mà xin nói thêm rằng khi cách đi 60 năm, khi không nên nói điều này rồi đó lộ cái số tuổi của chúng tôi, nhưng mà khi 60 năm trước, khi tôi bác sĩ lên vào bước chân vào trường y khoa, thì cái cholesterol được giảng dạy ở trong trường, cái cholesterol bình thường là 150 mg trong một trăm phần khối máu. Và lúc đó thì Việt Nam không có bệnh tim mạch, tuy là có cao nhá nhưng không ai đau tim cả. Kinh tế khoa học phát triển trên sự đô thị hóa vân vân, đời sống thay đổi, người ta cuộc sống khác, bệnh tật cũng khác, thì cholesterol tăng đều trên thế giới. Và bây giờ người ta nhận rằng cholesterol bình thường là từ 150 đến 180, nhưng mà trong thực tế chúng ta đồng ý lấy cái giới hạn là 200, và những người có cholesterol từ 200 đến 240 người coi là cao cholesterol nhẹ, trên 240 là coi là cao cholesterol nhiều, và số bệnh nhân đau tim cũng nhiều. Những năm cuối những năm 60, chúng tôi sang Mỹ thì thấy rằng bệnh nhân bị đau tim nhiều khác với ở Việt Nam. Nhưng lúc đó những người đau tim ở Mỹ cũng chỉ được nằm nghỉ ở trên giường, được theo dõi và chăm sóc mà thôi, không có thuốc nào chữa đặc hiệu. Đến nay trở lại Mỹ thì thấy tình hình nó khác hẳn. Người ta đã chữa được bệnh tim mạch. Bệnh nhân bị đau tim được chẩn đoán sớm trước khi bị nhồi máu cơ tim, được chữa để được giải phẫu, được có điều làm, được làm nhiều thủ thuật khác để ngừa những cái biến chứng tim mạch. Và điều đặc đáng kể hơn nữa là bây giờ người ta ngừa được bệnh tim mạch. Vậy điểm thứ hai là cholesterol cao. Tôi xin lưu ý là chúng tôi nói cholesterol cao mà không nói là cholesterol đơn giản, thì cholesterol cao được chứng minh là có gây ra bệnh tim mạch bằng cách là quan sát khi mổ tử thi những người chết thì bệnh tim mạch, tôi thấy cholesterol đọng vào thành mạch máu, làm gây ra phản ứng viêm và làm tắc mạch, khiến cho máu không lưu thông được đầy đủ, do đó mạch máu không cung cấp đủ máu để nuôi dưỡng các bộ phận chủ yếu, kể cả tim, óc và thận vân vân. Chúng ta cũng biết rằng những người có bệnh cholesterol, có người có cholesterol cao do di truyền, nghĩa là những em nhỏ khi sinh ra đã có cholesterol rất là cao, cỡ 300 chẳng hạn, thì những người này có thể bị đau tim từ lúc còn sớm, còn trẻ, và có thể chết sớm. Vậy điểm thứ ba là hạ cholesterol giảm được tỷ lệ tử vong, giảm được các biến chứng tim mạch và giảm được tỷ lệ tử vong. rất nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy rằng điều trị bằng statin giảm 14% tỷ lệ tử vong chung, giảm 22% các biến chứng tim mạch, giảm 27% tỷ lệ tim mạch, giảm 27% tỷ lệ bị bệnh mạch vành, tức là bệnh hẹp mạch máu nuôi dưỡng tim, và giảm 38% cái tỷ lệ bệnh nhân phải giải phẫu vì bị bệnh mạch vành. Dựa trên những cái bằng chứng khách quan từ nhiều nghiên cứu khoa học rộng lớn và kéo dài ở trong nhiều năm ở nhiều nơi, thì các nhà chuyên môn họp lại và đưa ra các cái hướng dẫn cho việc điều trị cho các bác sĩ. Thì cái hướng dẫn mới nhất về điều trị cholesterol được công bố năm tháng 10 năm 2013, cách đây gần 2 năm. Nó mở rộng cho điều trị hạ cholesterol cho nhiều đối tượng khác nhau, dựa theo những cái nguy cơ khác nhau, chú trọng vào việc tích cực dùng cholesterol liều cao hoặc trung bình và không đề cập đến các loại thuốc khác như là fenofibrate hoặc là niacin như trước. Thì nếu áp dụng những cái hướng dẫn mới thì số người Mỹ được điều trị hàng ngày bằng statin tăng từ 43 triệu lên 56 triệu đối với một nước mà dân số chung là khoảng 317 triệu người. Thì việc điều trị tuy có tốn kém nhưng vẫn có hiệu quả kinh tế vì nó giảm tử vong, giảm số người bị bệnh, giảm cả các cuộc giải phẫu ghép mạch vành. Đúng là điểm thứ tư là statin có tác dụng phụ. Quả thực thì tất cả các thuốc là các hóa chất đưa vào cơ thể để thay đổi sự làm việc của các bộ phận, nên thuốc nào cũng có tác.
Alo, chắc là đường dây của chúng tôi có gặp trục trặc với bác sĩ Đích. Thưa bác sĩ Liên còn ở đó không ạ?
Dạ, thưa tôi có đang nghe đây ạ.
Thưa bác sĩ Liên, là qua cái phần trả lời của bác sĩ Đích vừa rồi thì bác sĩ có muốn đóng góp thêm cái ý kiến gì không ạ?
Dạ, thưa bác sĩ Đích, rất là cặn kẽ, chi tiết về những điểm nói chung là cholesterol, mỡ trong máu đối với bệnh không phải tim mạch mà thôi, mà các bệnh khác nữa. Tôi muốn hướng về cái mục đích chính là của bà Vũ Hương. Dạ thưa bà, tôi rất mừng bà đã phục hồi được cái tay liệt của bà 90%. Đó là cái công lao và cái kết quả mà do cái sự quản trị của bà và bác sĩ của bà. Thế thì bây giờ tôi xin vắn tắt như thế này. Thứ nhất đó là bà biết rằng là phục hồi được 90% là cái công trình rất là lớn. Và tôi đề nghị với bà là đừng thay đổi gì về cái cách điều trị của bà hiện giờ. Bởi vì không phải chỉ có cholesterol mà thôi. Bà đã thay đổi nhiều trong cái cách sống, trong cái cách trị liệu. Và nhất là cái nhận thức của chúng ta. Nó giúp chúng ta nhiều trong cái việc mà tiến hành một cuộc đời sống tốt hơn. Vậy thì từ trước giờ bà và bác sĩ gia đình của bà, bác sĩ tim của bà đã có chương trình. Tôi xin đề nghị với bà là bà cứ tiếp tục như vậy. Bởi vì thế này, chúng ta mà không có đề cao cảnh giác thì cái bệnh tim mạch nó sẽ trở lại với chúng ta. Bà biết là bệnh tim mạch nó có 5 cái nguyên do. Nguyên do thứ nhất là như bác sĩ Đích có đề cập tới là cái bẩm sinh của gia đình. Trong gia đình có bệnh tim mạch thì chúng ta dễ bị bệnh tim mạch nhiều hơn. Thứ nhì là đến cái huyết áp của chúng ta. Huyết áp nó làm cho bệnh tim mạch dễ xảy ra. Thứ ba đó là đến bệnh tiểu đường. Có vẻ như bà không bị bệnh tiểu đường. Cái thứ tư đó là hút thuốc lá. Chắc là bà không hút thuốc lá. Và thứ năm mới tới cholesterol. Vậy thì cholesterol nó không đóng vai trò duy nhất đâu. Mà có những chuyện khác bà đã giữ. Bà xin bà cứ giữ tiếp tục như vậy. Bởi vì cái tai biến mạch máu não đầu tiên đó, nó chỉ gây tử vong cho chừng độ ở 36% cái người bị mà thôi. Nếu mà để cho xảy ra một cái tai biến mạch máu não thứ nhì nữa đó, thì cái tỷ số tử vong nó lên đến 70%. Cho nên thì bây giờ xin bà cứ tiếp tục giữ và bà cứ cẩn trọng trong công việc giữ gìn như bác sĩ tim và bác sĩ gia đình đã đề cập với bà. Riêng về cái chứng mà nó đau cái cơ đó thì chúng ta có cách để mà quản trị nó. Và cái đau cơ nếu xảy ra ở cái tay mà bà bị liệt trước đây đó, thì chúng ta cũng đừng quên rằng có thể nó ảnh hưởng một phần vì nó thiếu máu, trong cái lần bị tai biến mạch máu cuối cùng. Thì bà thấy như vậy, bà có đồng ý không ạ?
Vâng, đồng ý.
Vâng, thưa bà Hương, là qua cái phần trả lời của bác sĩ, hai bác sĩ, thì bà có muốn hỏi thêm gì không ạ? Vâng, thưa là hình như bác sĩ Đích cũng có muốn
vâng. Xin lỗi, tôi muốn nói thêm tí về cái vấn đề đau cơ của bà Hương. Tôi thấy là cần làm rõ ra điểm này, thì nếu cái đau cơ là do bà tập luyện hoặc là đau cái vai mà thôi thì nó có thể chỉ là cái vấn đề khu trú không do thuốc. Còn nếu mà đau cơ nhiều bắp thịt thì đó có khả năng là do tác dụng phụ của statin. Trong trường hợp đó thì bác sĩ sẽ khám nghiệm thử máu, thử một cái xét nghiệm mà chắc bác sĩ ở Việt Nam biết là làm creatinine kinase để phân biệt rằng nó có tổn thương của bắp thịt hay không. Trong trường hợp mà có tổn thương của bắp thịt do statin thì chắc là phải ngừng cái statin. Trong trường hợp này thì mình sẽ dùng thuốc khác, thuốc uống hiện nay mà có thể dùng thay thế statin. Trong trường hợp bị đau cơ, bị bệnh cơ do statin thì là thì nó nhẹ, nó là Zedia. Một thứ thuốc mới tất nhiên là còn đắt, là một thứ thuốc chích, nó có thể dùng cho những người mà không dùng được, có những người cần hạ cholesterol mà không dùng được statin. Đó là một thuốc chích 2 tuần chích một lần mới có chích, hơi đắt tiền. Đây đó là PCSK9, đó là một thuốc mới. Tôi xin xem lỗi và nói ngắn gọn một chút. Xin lỗi, không biết bà có ý kiến gì thêm không?
Vậy. Bác sĩ hôm vừa rồi, bác sĩ cũng có đổ thuốc cho tôi ạ. Vì tôi đau tay mà tôi ngưng như vậy là tôi ngưng 20 ngày không uống thì nó đỡ đau hẳn. Bác sĩ nói là tổng hợp cái thuốc đấy, nếu mà nó vậy thì bác sĩ đổi thuốc khác, tức là cái loại thuốc gì lutai gì đó mà 100 mg đó, là cái viên nó giống như viên dầu cá rồi đó. Vậy là 10 ngày hôm nay tôi uống cái thuốc đấy, còn trước đây là tôi đã ngưng cả một tháng vì tôi đau tay, tôi không uống cái thuốc đuôi là statin đó. Nó là cái gì, nó là aruvastatin 40 mg. Vâng. Làm cho đau cơ lắm, nó đau cái khớp vai này, cả cơ cả gân này, trong nó đau, xoay cái tay giơ lên không được và đưa ra đằng sau cũng không được.
Vâng, thưa bà Hương. Vâng, thưa bà Hương và hai bác sĩ, rất tiếc là chương trình của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc ạ. Chúng tôi sẽ liên lạc với bà Hương để mà xin lại cái tên thuốc và sẽ chuyển câu hỏi tiếp theo của bà cho hai bác sĩ. Thưa hai bác sĩ.
Dạ, thưa xin chào anh Nguyễn Trung. Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hẹn gặp và kỳ tới.
Vâng, thưa quý vị, thời gian dành chương trình đến đây đã hết và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Tiếp sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã loan báo rằng dưới chính quyền của ông, Hoa Kỳ sẽ ưu tiên giảm đói kém, thiếu dinh dưỡng và nghèo túng khắp toàn cầu. Vào lúc đó, cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và giá lương thực tăng cao đã buộc thêm nhiều người hơn rơi vào cảnh mất an ninh lương thực. Vì vậy, tại hội nghị thượng đỉnh G8 tại thành phố L'Aquila của Ý vào năm đó, Tổng thống Obama đã cam kết một ngân khoản ban đầu là 3,5 tỷ đô la để chiến đấu chống lại tình trạng đói kém và nghèo túng trên toàn cầu. Chưa đầy một năm sau đó, Feed the Future, hay Nuôi sống tương lai, ra đời. Nuôi sống tương lai là một chương trình có tính canh tân, dựa trên tiền đề rằng những nỗ lực phát triển thành công nhất khi các nước nhận viện trợ xác định nhu cầu an ninh lương thực của chính mình và đóng góp vào nỗ lực đó. Được dẫn dắt bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, chương trình dựa trên nguồn lực của thêm 10 bộ và cơ quan liên bang cùng những khoản đầu tư từ những quan hệ đối tác với khu vực tư nhân. Ngày nay, rõ ràng là Nuôi sống tương lai, cùng với những chương trình an ninh lương thực có tính canh tân khác của chính phủ Hoa Kỳ, đang giúp các nước đang phát triển đạt được tiến bộ đáng kể chống lại đói nghèo và thiếu dinh dưỡng. Chỉ riêng năm ngoái, Nuôi sống tương lai đã tới được gần 19 triệu hộ gia đình thông qua viện trợ hoặc huấn luyện và giúp đem lại những công cụ và công nghệ mới, chẳng hạn như hạt giống và phân bón tốt hơn, đến gần 7 triệu nông dân. Thực tế là, trong 5 năm qua, ở những nơi mà Nuôi sống tương lai hoạt động, tỷ lệ thấp còi ở trẻ em, một chỉ dấu của tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính và dẫn tới một loạt những vấn đề phát triển, đã giảm đi 9% ở Ethiopia, 33% ở Ghana, 25% ở một số nơi của Kenya, 21% ở một số khu vực của Campuchia và 14,4% ở một số nơi thuộc Bangladesh. Honduras và Bangladesh đã chứng kiến tỷ lệ nghèo túng giảm mạnh, và trên toàn cầu, hơn 12 triệu trẻ em nhận được sự can thiệp dinh dưỡng, chẳng hạn như các loại vitamin và chất bổ sung dinh dưỡng, giúp các em lớn và phát triển khỏe mạnh. Phần lớn sự cải thiện này là kết quả của sự hợp tác giữa nuôi sống tương lai với nhiều bên có liên quan để giúp nông dân sản xuất nhỏ giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thiếu an ninh lương thực và gia tăng những cơ hội kinh tế. Thông qua nuôi sống tương lai, Hoa Kỳ đang hợp tác xuyên những biên giới và khắp những lĩnh vực để giải phóng tiềm năng mang tính chuyển hóa của ngành nông nghiệp. Quản trị viên cấp phó của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Eric Postel nói, từ châu Á tới vùng biển Caribe cho đến châu Phi, nuôi sống tương lai đang giúp tăng năng suất cây trồng và thu nhập, giảm tình trạng thấp còi và nghèo túng, và cải thiện dinh dưỡng của trẻ em. Hướng tới tương lai, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và các đối tác của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để bảo đảm mọi người đều có thức ăn giàu dinh dưỡng mà họ cần để sống những cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh.
Sau đây mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tòa Bạch Ốc cho biết 73 công ty Mỹ cam kết hậu thuẫn cho những hành động chống biến đổi khí hậu. Các mục tiêu được loan báo tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về khí hậu tại Paris đòi hỏi các công ty giảm lượng khí thải 50%, giảm lượng nước tiêu thụ 80% và mua 100% năng lượng tái tạo. Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Pháp loan báo nước ông sẽ viện trợ 2,1 tỷ đô la cho các nước Phi Châu để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế nhiên liệu hóa thạch. Các đại diện của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên sẽ họp tại Washington trong tuần này để bàn về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Một giới chức cao cấp ở Seoul cho biết các vị đặc sứ sẽ chia sẻ sự đánh giá về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và bàn về những cách thức để hồi sinh những nỗ lực ngoại giao nhằm phá vỡ tình trạng bế tắc trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Các nhà điều tra Indonesia hôm nay cho biết một vụ trục trặc máy móc trên chuyến bay của Air Asia đã khiến cho các viên phi công có những hành động làm cho họ không thể điều khiển chiếc máy bay đã rơi xuống biển Java hồi tháng 12 năm ngoái. Trong bản báo cáo chung cuộc, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nói rằng hệ thống điều khiển của chiếc Airbus 320 có một mối hàn bị nứt làm cho hệ thống báo động bị kích hoạt, và những hành động sau đó của phi hành đoàn khiến họ không thể điều khiển chiếc máy bay. Một tòa án ở Philippines đã xét thấy một binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ can tội giết chết một phụ nữ chuyển giới người Philippines tại một khách sạn ở Tây Bắc Manila hồi năm ngoái. Tòa cho rằng hạ sĩ Joseph Pemberton can tội giết người vì đã siết cổ cho đến chết cô Jennifer Lord và tuyên án cho bị can này 12 năm tù. Vụ giết hại ở thành phố Olong Gabo đã làm bùng ra những vụ biểu tình chống Mỹ và những lời kêu gọi của các nhóm tả khuynh và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đòi chính phủ Philippines chấm dứt các hiệp định quân sự với Mỹ. Các chiến binh của mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda đã thả 16 binh sĩ Liban ngày hôm nay trong khuôn khổ của một vụ trao đổi tù binh do Qatar làm trung gian. Vụ trao đổi hôm nay cũng bao gồm việc Liban phóng thích một số tù nhân.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể cập nhật các tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.